Dương Bao nghe nói, ngửa mặt lên xem, thấy ngay một đạo hào quang nhắm ngay đầu mình ra xuống. Dương Bao hồn thức phụ thể, kế bị thần chùy đánh trúng sau lưng, ngã nhào xuống ngựa. Tiết Côn lướt tới cắt đầu, rồi tới trước Dinh Tề mà khiêu chiến nữa. Quân Kỳ Bài vào tâu cùng Trung Hậu rõ. Trung Hậu vội vã nay nịch, cầm đao lên ngựa và dẫn theo 8 viên tướng cùng 500 quân Ngự Lâm, đồng xông ra trận. Tiết Côn xem thấy nữ tướng cầm binh, hình dung cổ quái, thì biết là Chung Vô Diệm, bèn nói: "Bớ con nữ tướng kia, có phải mi là Chung Sử Phụ chăng? Như mi vậy có bao nhiêu tài cán mà dám trượng thận thi tài? Ta bảo cho hay, hãy mau trở về sách võ hái dâu cho an phận. Chứ như ta đây, 12 nước thảy đều biết oai, khuyên mi đừng thị tài mà chết chẳng toàn thây." Trung Hậu nghe nói nổi giận, nhưng xem thấy tướng giặc tuổi chừng 28 mà sức mạnh muôn người, mặt trắng môi hồng, mày thanh mắt lộ, thì có ý khen thầm, bèn chiếm một quẻ, mới hay là Đông Đẩu Tinh Quân giáng thế, nên quyết dằn lòng khuyến dụ về phò tá Tề Bang. Quả thật là một vị anh hùng hiếm có. Nghĩ rồi mới kêu Tiết Côn mà nói rằng: "Bớ thằng giặc cỏ, chớ phạm oai trời, tài lực chi mà mỗi năm theo đòi lương thảo? Như này thiên binh đã đáo, kịp mau phục tội quy hàng, chớ nên nghĩ thế dọc ngang thì ta không dung thứ." Tiết Côn hầm hầm giận dữ, cầm thương dục ngựa tới đâm ngay. Trung Hậu cũng lẹ tay, đưa đao ra đỡ. Hai đàn hỗn chiến có dư trăm hiệp ngoài. Trung Hậu cứ khen tài, Tiết Côn cũng khen thầm Trung Hậu. Hèn chi bốn biển vang danh, nay mới rõ tài nữ tướng. Vậy quyết chí dụng tình, lập mưu trá bại. Khi Tiết Côn lập kế xong, đâm bậy một thương, dục ngựa chạy dài. Trung Hậu mới nghĩ rằng, thằng này tài lực hơn người, thương pháp như thần, sao lại chạy ngang? Chắc nó có kế gian, nên dùng mưu trá bại. Như ai đây sợ ngươi chứ ta đây chẳng sợ. Nghĩ rồi, liền dục ngựa đuổi theo. Chạy theo vừa gần tới, Tiết Côn xem thấy có ý mừng thầm, bèn lấy cây thần chùy liền lên trên không, hào quang tỏa ra sáng giới. Trung Hậu xem thấy khả cười, lấy tay chỉ phép mà nói rằng: "Thần chùy sao không trở lại mà đánh Tiết Côn?" Khi ấy, phép thần chùy liền quay trở lại. Tiết Côn thấy phép mình chẳng chịu linh nghiệm, muốn đánh lại mình, tức thì đọc chú thâu chùy vào hồ lô, rồi hô thương lướt đánh. Trung Hậu cũng đưa đao ngăn đỡ, hai đàn đánh vùi một trận nữa. Trống gióng vang trời, quân reo dậy đất, đến hơn 300 hiệp dư mà sức vẫn khỏe. Trung Hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng, Tiết Côn là gã tướng tài, nếu dùng sức mà đánh hoài tới 500-600 cũng không bình phục nó nổi, chi bằng dùng tiên thuật mà giết phức nó đi mới xong chuyện. Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ rằng, vì nó là một vị tinh tú giáng sinh, đặng làm thượng tướng cho nước Trần, nước Lương và nước Tề mình, nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm. Thôi để kiếm kế khác thâu phục hắn mới xong, để ngày sau dùng giúp chân tay cho đỡ. Hồi thứ 35. Trung Hậu tha tam bận, Tiết Côn yếu thế giả hàng. Nghĩ rồi, hai tay làm bộ run rẩy, chém bậy một đao, quầy ngựa chạy ùa như gió. Tiết Côn tưởng Trung Hậu đuối sức chạy thiệt, bèn quất ngựa rượt theo. Nguyên con Long Câu thần mã của Trung Hậu đã hay, còn Bắc Sơn Ngọc Mã của Tiết Côn chạy cũng giỏi. Trung Hậu nghe tiếng lạc ngựa gần tới, liền lấy dây khủng tiên thần, liền lên trên không và niệm chú lầm thầm. Giây phút có một lằn mây chớp bủa tứ văng. Tiết Côn không biết vật gì, kế chân tay đều bị trói, vật nhào xuống ngựa, cả mình đều mê sảng. Trung Hậu khi ấy, lướt tới cầm đao kề ngang cổ Tiết Côn, kêu và hỏi rằng: "Sơn tặc, ngươi còn khoe tài ý sức nữa thôi." Vì phút Tiết Côn tỉnh lại, mở mắt ra thấy Trung Hậu thì nói rằng: "Bớ con sủ phụ, kẻ trượng phu ở đời, làm cho minh minh bạch bạch, sống cũng không mừng, chết cũng chẳng nao. Nay mi đã dùng yêu thuật mà bắt ta, có giết thì giết đi,
còn để làm gì mà đợi đó?
Trung Hậu nói, mạng mi chết sống ở tay ta, nếu mi muốn chết thì một đao mi đã rồi đời. Xong ta nghe ngươi còn oán trách. Thôi, ngươi phải cải tà quy chánh, theo cùng ta mà đầu phục vua Tề. Trước là Ẩm Tử phong thê, sau lại lưu danh thiên tử. Chẳng hơn là ở miền sơn trại, cứ làm ăn cướp cả đời mà tốt. Tiết Côn nghe nói, hội ý gật đầu bèn nói rằng,
xin thủng thẳng để cho ta nghĩ lại, rồi hãy phân trần.
Trung Hậu khi ấy, bèn đứng gian ra một bên. Bốn tên đầu mục và bọn lâu la ngó thấy chủ trại mình bị trói, thấy đều hoảng kinh, áp ra một lượt mà dây đáy Trung Hậu. Quân Ngự Lâm bên Tề cũng đồng xốc vào trợ lực. Hai đàn đang lúc hỗn chiến, quân lâu la thừa thế, đến giật Tiết Côn mà đem về trại. Còn Trung Hậu mắt rượt theo bốn tên đầu mục, chừng trở lại thì không thấy Tiết Côn, bèn thô binh về dinh an nghỉ. Nói về quân lâu la khi khiêng được Tiết Côn đem về sơn trại, xúm lấy đao cắt dây trói, không dè sợi dây mềm như vải mà dai quá gan trâu, cắt đã lâu mà dây cũng còn y đó. Tiết Côn mới nói với bốn tên đầu mục rằng, ta vẫn nghe nếu muốn phá đổ yêu pháp thì phải dùng máu chó mực mới đặng xong. Quân lâu la vâng lệnh, lật đật đi kiếm chó mực, cắt cổ lấy máu, trây phết đã cùng mình, rất đổi hôi tanh mà mỡ cũng không đặng. Khi bọn lâu la đã hết phương giải cứu, bèn mắng chửi Trung Hậu om sòm. Kế thấy trời đã hoàng hôn, quân lâu la dọn bày một tiệc rượu. Tiết Côn mới uống vào đặng vài chén, bỗng thấy nhức ngước cùng mình, ngồi đã không yên mà nằm cũng không an chỗ. Tiết Côn bèn nảy sinh ra một chút, dặn dò đầu mục chờ đến sáng ngày mai, sắp đặt 2.000 người trong mình với những đồ binh khí, kéo xuống dinh Tề năn nỉ cầu xin giải thoát tiên thần, phải y kế thi hành, chớ để bại lộ. Còn Trung Hậu khi thâu binh về dinh đã được một đêm, rạng ngày thăng trướng, phân cắt tam quân như vậy: 8 viên tướng dũng, mỗi người lãnh 1.000 binh, mai phục 4 hướng, chờ có hiệu pháo áp ra dây đánh bọn cường đồ. Lại truyền quân giữ gìn, dinh cho nghiêm ngặt. Thể có sơn tặc tới thì chỉ cho một mình Tiết Côn vào ra mắt thôi. Còn như ở ngoài thấy quân giặc động tĩnh thế nào thì phát pháo làm hiệu và đồng lực trừ bọn thảo khấu. Các tướng đều vâng lệnh cúi đầu, ai lo theo bổn phận nấy. Sắp đặt sau trước vừa xong, quả thấy Triệt Long sơn tặc kéo xuống một tớp lâu la, tay cầm cờ đầu hàng, lướt tới dinh Tề quỳ mọp. Quân giữ dinh vào tâu lại. Trung nương nương truyền chỉ cho vào. Tiết Côn cảm mừng, lấy làm đắc kế. Kế đó, bốn tên đầu mục đỡ Tiết Côn vào trước Huỳnh La trướng, quỳ xuống tâu rằng, sơn tặc là Tiết Côn, xin cải tà quy chánh, muôn trong ơn quốc mẫu, xin hóa giải tiên thần. Trung Hậu đã biết kế trá hàng, thấy mặt Tiết Côn liền, cười chúng chiếm, và kêu Tiết Côn nói rằng, nếu mi dốc lòng quy thuận, phải thề thốt làm sao, ta mới tin. Tiết Côn túng thế phải dối rằng, muôn tàu quốc mẫu, nhưng ngày sau tôi có trở lòng phản nghịch, thì chết bởi 100.000 mũi tên. Trung quốc mẫu nghe thì đã biết lời nói dối, nhưng nghĩ mình tinh thông pháp thuật, dù Tiết Côn có trăm lòng phản nghịch đi chăng nữa, thì cũng không nao núng. Nghĩ rồi, bèn niệm chân ngôn, mở thiên thần cho Tiết Côn. Tiết Côn được thông thả cảm mừng, đứng dậy, ngó bốn bên không ai, thì miệng kêu mắng con sủ phụ om sòm, còn chân thì bước lia ra khỏi cửa. Kế, sẵn có quân lâu la tiếp ứng, liền cầm thương lên ngựa, đánh phá dinh Tề. Trung Hậu cũng lên ngựa hua đao rượt theo, đuổi Tiết Côn ra khỏi cửa dinh. Bọn lâu la áp lại, phủ vây tứ phía. Trung Hậu một mình ở giữa tả xung hữu đột, thoát ra trùng vây. Quân giữ dinh thấy vậy mới hay, phát pháo lên làm lệnh, bốn hướng phục binh áp đánh, giết quân lâu la thay nằm đầy đất, máu chảy đỏ bờ. Tiết Côn liệu thấy khó cự nổi, bèn đánh phá một huyết lộ mà chạy. Khi tiết côn chạy khỏi được chừng 10 dặm, quay đầu ngó lại, thấy đạo binh mình còn 200 lô la theo sau.
Đang lúc than thở, bỗng thấy Trung Hậu cưỡi ngựa đến đón trước đầu. Tiết Côn thất kinh, đánh nhau hơn 300 hiệp. Trung Hậu bèn trả lại, quất ngựa buông cương. Tiết Côn tưởng thiệt, có lòng mừng, liền giúp ngựa rượt theo. Trung Hậu thình lình động niệm chân ngôn, hóa ra một rừng tòng rất là ô nhã. Chim kêu vượn hú, gió thổi thông reo. Tiết Côn có thấy Trung Hậu chạy vào rừng ấy, thì cũng rượt theo. Khi đến chỗ rậm kia, Trung Hậu liền biến mất. Còn Tiết Côn ngơ ngẩn giữa rừng, bỗng thấy hai bên có hai cây tòng ngã xuống một lượt, đè mình chặt cứng. Tiết Côn khi ấy là ré om sòm, rồi mới nghĩ rằng, người sinh trăm hết nết thì chết trăm tật. Có người chết chém chết đâm, có kẻ chết chói chết bệnh, nhưng cũng được chữ sinh thuận tử an. Còn ta nay bị chết nơi tòng lâm này, thiệt là tức lắm. Nghĩ rồi lại khóc. Phút đầu trận gió thổi qua, đá bay cây ngã, trong rừng nhảy ra một con cọp. Nhăn ranh múa phút, vẻ rất dữ dằn, dường như muốn tới ăn thịt Tiết Côn vậy. Khi ấy, Tiết Côn nói,
bớt con nghiệt súc, như mạng ta tới sốt rồi thì lại ăn đi, chẳng nên nhảy nhót làm gì cho ta kinh hãi.
Nói như dứt lời, sảy nghe nhạc ngựa kêu vang. Giây phút Trung Hậu đã đến trước mặt kêu và hỏi rằng,
Sơn Tặc, sao ngươi còn nằm đó, không lên ngựa đánh với ta ít trăm hiệp nữa chơi?
Tiết Côn nghe hỏi đáp rằng, ta này bị khốn nơi cội tòng, cử động không nổi, như đó chẳng có chung tình, chém giết chi thì mặc lòng, chớ có nói nhiều lời xóc ốc.
Trung Hậu cười và nói rằng, cũng bởi mi nói liều, nên mang họa khi không. Mi thề, như sâu có phản lòng thì bị cây tòng đè chết, quỷ thần đã soi xét, mi có lẽ dối trời. Như bây giờ mi có nghe lời thì phải chân tâm quy phục.
Tiết Côn nói, muôn ơn quốc mẫu rộng lượng thứ tha, tôi chẳng dám sai ngoa, quyết một lòng ưng thuận.
Trung Hậu nói, không được nói buông trôi, phải thề chắc lời mới được.
Tiết Côn nói, xin quỷ thần chứng giám, cầu trời Phật chứng tri, nếu lòng tôi có sai đi, phải bị chết trầm nơi đáy biển.
Trung Hậu đã hả dạ, nhưng phải thứ tha, bèn bảo Tiết Côn nhắm mắt, chớ có mở ra. Rồi niệm ít câu chú lầm thầm, tức thì núi tòng đó biến mất. Tiết Côn mở mắt ra xem, thấy một khoảng đồng đất bằng, không thấy có một cây tòng nào hết, thường mã cũng còn yên nguyên.
Tiết Côn bèn nghĩ thầm rằng, như vậy, con sứ phụ dùng yêu thuật mà làm khốn hại mình, chứ chẳng phải tòng lâm, cũng không phải mãnh hổ nào tới đây. Thiệt lòng ta không phục, quyết sinh tử phen này. Nghĩ rồi, lại cầm thương múa đánh. Trung Hậu nói rằng,
phen này là hai lượt, mi thề dối với ta, gớm thay phản phúc lòng ta, giận bày lăng loàn phản nghịch.
Trung Hậu nói rồi rước đánh. Tiết Côn cũng đưa thương ngăn trở. Đánh hơn 20 hiệp, Trung Hậu giả thôi nữa, giục ngựa chạy vòng ra phía sau núi.
Tiết Côn thấy vậy cười ngất và nói rằng, nhục huyền hổ khấu, đối chạy đâu ra khỏi tay ta. Triệt Long vốn chỗ núi nhà, sủ phụ hẳn đã tới số.
Tiết Côn lấy làm đắc kế, buồn ngựa đuổi theo.
Trung Hậu liền niệm lục giáp linh thần, tức thì đất bằng hóa ra biển lớn, trước mặt nước dồi sóng lợn, đầy hai tay đánh bủa ầm ầm. Nào hay Trung Hậu lập tâm để cho Tiết Côn đuổi theo. Khi Trung Hậu tới nơi bãi biển, giả buông lời kêu réo than trời. Tiết Côn giục ngựa đến nơi, nghe hết mấy lời than của Trung Hậu. Trung Hậu khi ấy giả liều mình nhảy xuống nước, ngựa và người chìm nổi linh đinh. Tiết Côn quyết chẳng dung tình, cũng nhảy ào xuống nước, quyết bắt cho được.
Trung Hậu thấy Tiết Côn đã nhào xuống biển, mới nổi lên mặt nước kêu hỏi rằng,
bớ thằng Sơn Tặc, mi quyết bắt cho được ta hay sao?
Nói rồi, đánh ngựa một roi, chạy lên khỏi biển, miệng thì hô thần niệm chú, đòi thổ địa ở Tuyệt Long Sơn,
bảo hóa ra một ông đạo già chèo thuyền đi câu giữa biển. Tiết Côn thấy Trung Hầu đã mất, liền nổi giận căm gan, ngặt vì hết kế liệu toan nên phải cắn răng mà chịu. Tiết Côn đang lúc nguy cấp lại bị nước dầm sóng bủa, mày đầu xem thấy có ngư ông. Tiết Côn hết sức mừng lòng, cả tiếng kêu xin cứu mạng. Ngư ông nghe kêu bèn chèo thuyền nhanh tới và hỏi rằng: "Chẳng hay tướng quân tên họ là chi, vì làm sao mà bị chìm nổi giữa biển này? Xin người hãy bày tỏ khúc nôi thì tôi mới chịu." Tiết Côn đáp rằng: "Chẳng giấu chi lão phu, tôi thiệt là Tiết Côn trại chủ ở núi Triệt Long Sơn, vì đánh với Tề quân làm tay chung Vô Diệm, hóa ra sóng biển toan hại mạng tôi. May có ông đi qua đây, xin người ra ân cứu giúp, rồi bạc tiền sẽ thù tạ, cho chẳng thiếu chi." Ngư ông nói: "Việc cứu này rất dễ, tướng quân chớ có lo. Hiện vì thuyền nhỏ như mo, chở cả ngựa cả người không đặng. Xin ngài đừng quản ngại, bỏ ngựa lại mới xong." Tiết Côn nói: "Ngựa này trong đời ít có, tên kêu là Bác Sơn Ngọc, sức đi ngàn dặm trong một giờ. Lâu nay trăm trận đều nhờ có nó, như bây giờ mà bỏ lại thì thực thương tiếc vô hồi." Ngư ông nói: "Nếu tướng quân không chịu bỏ ngựa, ta đâu dễ để hại tới ta." Nói rồi quay thuyền chèo đi. Tiết Côn kêu la lắm mới trở lại. Tiết Côn khi ấy cực chẳng đã phải để con ngựa lại tại biển sâu, rồi lội leo lên thuyền. Ngó chừng theo con ngựa, thấy nhào lên hụp xuống thì nát ruột héo can. Còn ngư ông chèo đi được một đổi mới đòi tiền mướn. Tiết Côn đáp rằng: "Tôi chẳng phải khách thương mà sẵn tiền bỏ túi, để chừng tôi về sơn trại, bao nhiêu tôi sẽ đền ơn." Ngư ông nói: "Như tướng quân không có tiền bạc bây giờ thì phải thế đồ thế đạt, bằng không điều ấy ắt phải xuống khỏi thuyền, chứ ngồi một mình cũng không được." Tiết Côn nói: "Ngư ông sợ bức tôi cho thái quá, thiệt trong mình chẳng có vật chi, còn những thương giáp bộ tùy đề phòng khi hoạn nạn mà thôi." Ngư ông giả giận nói rằng: "Mi là đồ nghịch đảng, sao không biết trả ơn, bạc tiền chẳng có một phân, thương giáp cũng không chịu thế. Thôi, xuống phức cho khỏi thuyền, để thuyền không lão đi kiếm cá." Tiết Côn thái quá nổi nóng, rút gươm ra toan chém. Ngư ông thấy vậy, nhảy xuống biển tức thì. Tiết Côn khế xem ngó tứ bề, thấy mênh mông trời biển. Giây lát ngư ông lại nổi lên, mắng chửi Tiết Côn ôm xòm, rồi hụp lên hụp xuống 3-4 lần, chìm đi mất. Thình lình trời nổi giông tố, sóng đập, thuyền hư. Tiết Côn lật đật cởi đồ xiêm giáp ra mà sảm trét. Nhưng mà bị sóng lớn quá, sảm mấy cũng không rồi, nước phô đầy thuyền ngập sạp. Tiết Côn hết sức phải thôi, vịnh lấy thuyền mà rồi than thở. Khi ấy, Tiết Côn văn vái 9 phương trời 10 phương Phật, và cầu cùng chư vị thánh thần, xin cho biển lặng sóng êm, thoát khỏi mồi tôm miệng cá, trở về núi làm chay khánh hạ, cùng lập đền đài bái tạ thần ân. Đang khi văn vái xa gần, bỗng nghe tiếng đồng la nổi chập. Tiết Côn bèn ngó lại, thấy có chiếc quan thuyền chèo gần tới, có treo cặp đèn lồng vẽ phụng. Rõ ràng một chiếc thuyền rồng, quân gia hầu hạ rất đông, khi tới sắp bày tề chỉnh. Tiết Côn cảm mừng, bèn kêu mà nói rằng: "Bớ thuyền quan gia, xin tới đây cứu mạng." Quân thủy thủ nghe kêu, bèn chèo thuyền ghé lại cho Tiết Côn bước qua, rồi hỏi rằng: "Người có gì lại bị rơi ở đây mà kêu là cứu mạng? Bộ dạng thằng này mặt phản, hãy quỳ tới gần đây, để ta tâu tới nương nương hay, coi ngài dạy lẽ nào cho biết." Tiết Côn khi đó quỳ lạy trước mũi thuyền, chờ cho quân vào phi báo. Giây phút, cung nữ hai bên đứng đẹp, bước ra một vị phu nhân kêu hỏi rằng: "Bớ thằng kia, làm cái gì mà cúi đầu như vậy?" Tiết Côn nghe kêu hỏi, bèn ngửa mặt ngó lên, thấy diện mạo một vị phu nhân dữ dằn, thì đã biết là Trung Quốc mẫu. Miệng tuy há mà chẳng ra lời, mắt nhìn sững, trợn tròn không nháy. Trung Hậu khi ấy kêu và nói rằng:
"Bớt Thiết Kế Nguyên, mi tới đây có việc gì? Sao không trở về sơn trại?"
Tiết Côn nghe nói tức giận ứa gan, mà chẳng dám trổ hình cứ thế cúi đầu giả lạy đi lịa mà thưa rằng:
"Trâm lạy quốc mẫu, xin mở lượng hải hà, thứ tha cho tiểu bối, tôi cam chịu tội."
Trung Hậu nói: "Mày là thằng phản phúc, nếu cứu mày cũng đã uổng công, mày mà ra được khỏi dòng dây thì cũng lại dở theo lối cũ."
Tiết Côn khi ấy thề thốt hết lời: "Như ngày sau mà có đổi đời, muôn kiếp trầm luôn đáy biển."
Trung Hậu cũng biết Tết Côn còn phản nữa, nhưng thiên quân dĩ đắc, nhất tướng nan cầu, nên phải dằn lòng làm cho Tiết Côn tâm phục. Suy nghĩ xong rồi, bèn kêu Tiết Côn mà nói rằng:
"Như mi đã chánh tâm quy thuận thì ta sẽ cứu ngươi thêm một lần, vậy phải nhắm mắt chờ xem để ai gia tác pháp."
Tiết Côn dân mệnh, nhắm hai mắt lại rồi. Trung Hậu hai tay cầm bảo kiếm, miệng niệm chân ngôn, liền thấy một khoảng đồng bằng, chẳng có sông biển chi hết. Tiết Côn mở mắt ngó cùng, thấy ngựa còn ăn cỏ trên núi, khôi giáp đều treo để bên rừng nhõng nhảnh, còn mình thì ngồi rong, trong quách nhỏ ở tại nơi gò mã đất. Tiết Côn khi ấy đứng dậy, giả cúi đầu lạy tạ ơn, rồi đi lấy thương giáp mặc vào xong xuôi. Bèn đứng ngậm ngùi suy nghĩ một hồi, rồi nhảy lên lưng ngựa, cầm thương dục tới, cả kêu sứ phụ và hỏi rằng:
"Sao ngươi dùng tà thuật hại ta?"
Trung Hậu thấy vậy thì cười và nói:
"Ta đã biết mi là đồ phản nghịch, thà chết mi đã mấy lần, sao mi chẳng biết ăn năn mà cải tà quy chánh?"
Tiết Côn nói:
"Nhưng ngươi muốn ta quy thuận thì chờ kiếp khác sẽ hay. Chừng nào vua thập điện Diêm Vương bảo ta thì mới chịu, chứ bây giờ ở trên dương thế, ta không đầu phục Tề Bang."
Trung Hậu giả giận, hòa đào tới đánh. Tiết Côn cũng múa côn đâm liều, lại đánh hơn trăm hiệp dư nữa. Trung Hậu cũng bỏ chạy. Tiết Côn dừng ngựa lại nghĩ rằng: "Con sứ phụ trá bại, toàn làm khốn hại mình, chẳng thể nó làm chi, vậy phải trở về để lo kế khác."
Hồi thứ 36. Tiết Côn vào chơi địa phủ, Trung Dương Hậu tấu khải về triều.
Nói về Trung Hậu trá bại, chạy được một đuổi xa, ngó lại không thấy Tiết Côn đuổi theo, mới nghĩ rằng: "Thằng sơn tặc này, nếu mình không khích nó thì nó không chịu đuổi theo." Nghĩ vậy, bèn quay ngựa lại kêu rằng:
"Bớ Tiết Côn, ngươi là một thằng tham sinh huyết tử, vậy mà cũng xưng là sơn trại đại dương. Ta đây pháp lực cao cường, giết mi như vậy cũng không có tiếng. Vậy để ta nói cho mà nghe, lần thứ nhất bị dây tiên trói, lần thứ nhì mắc kẹt trong cội tòng, lần thứ ba chết trôi chết nổi giữa sông, ta cũng tha mạng. Khi đang lúc bình thường vô sự, mấy khi xưng bá hùng với cùng ta một trận giao phong, 12 nước đều biết mi là một thằng vô dụng."
Tiết Côn nghe nói, phần phần nổi giận, mắng hét âm xòm, chỉ mặt Trung Hậu mà nói rằng:
"Bớ con bà chằn, ta không giết được mi, ta không phải là người hảo hớn."
Nói rồi, cầm thương đâm đại, Trung Hậu cũng lẹ tay gạt đỡ, hai ngựa giao kề, đánh vùi hơn trăm hiệp. Trung Hậu thấy Tiết Côn mặt giận hầm hầm, nên cứ giả đò thua súc, làm cho Tiết Côn có ý khi dễ mà đuổi theo, bèn đến cầm chừng đến 60-70 hiệp nữa. Trung Hậu giả ngăn đỡ không lại, bèn quất ngựa chạy vòng vo. Tiết Côn quên sự quanh co, cứ giục ngựa đuổi theo Trung Hậu. Trung Hậu xem thế cả mừng, kịp niệm chân ngôn, hóa ra một tòa cổ miếu rồi tàn hình đi mất. Tiết Côn theo tới đó mà không thấy tâm hơi, đi bốn phía truy tầm, thấy dấu chân ngựa vào trong miếu. Tiết Côn sẵn giận, chạy kiếm giáo giác, thấy cổ miếu hương tàn khói lạnh, vách rã rêu in,
Ngó dậy giật mình, đi qua phía khác. Lại thấy tòng xanh Bá Tốt, đào thắm Liễu Non. Trước có bụi Huỳnh Sa, sau có cầu bắc qua bên núi khác. Lại có đường đi thẳng về sân trại cũng gần. Tiết Côn bèn giục ngựa đi lần lần, qua khỏi cầu một đổi, rồi ngó lại cổ miếu đâu không thấy. Trời lại tối như ban đêm, gió thổi một cách lạnh lùng, cả mình đều rỡn óc. Thời may đâu lại gặp một người, cao lớn có hai trượng dư, mặt giống như thoa vàng, mình mang đồ trắng lốp, hình dung cổ quái, mặt mày thì cũng thảm sầu. Tiết Côn mới nghĩ rằng, có lẽ vì theo Chung Vô Diệm nên mới gặp con quỷ vô thường. Tiết Côn nghĩ vậy, rồi nhắm mắt đi tới ngã ba dừng lại, ngựa đi không nổi, té nhũi xuống. Quỷ đầu chạy tóe tứ vi, cầm chiêu hồn sách đè ra trói cổ. Quỷ vô thường nói, mày là thằng ăn cướp, nay số đã mãn rồi, vua Diêm Vương sai ta đi bắt hồn về âm ty trị tội. Nói rồi, nắm dây lôi kéo. Tiết Côn khi ấy cũng mê man, đi dọc đường, xem thấy hai bên kẻ lớn người nhỏ la khóc vang dậy, đều chỉ vào mặt nói rằng, thằng này hồi nó ở trên Dương Thế, làm chủ trại Triệt Long, đã hiếp vại vợ chồng. Lại đốt nhà lấy của, nay nó đã tới số, mau phải thường mạng cho ta. Tiết Côn nghe nói thì thất kinh hồn vía, mới nghĩ rằng, mình mới đánh với con Chung Sử Phụ đây, làm sao mà thác xuống âm ty như vậy? Người đời danh lợi cũng chẳng làm gì, uổng một kiếp anh hùng cái thế. Nếu hồi sống biết như vậy, cũng không nên ăn cướp làm gì. Và vừa đi vừa nghĩ, bỗng đâu lũ quỷ áp ra, kẻ thì cướp thương, người thì giành ngựa, đứa thì xiết giáp, thằng thì lấy khôi. Vô Thường lại cầm dây lôi kéo. Đánh thôi sơ vơ sững vững, dẫn đi hết mấy tầng địa ngục. Thấy nhiều chuyện ghê gớm, kẻ thì không áo không quần, người bị vạt dầu cưa xẻ, có kẻ bị cầm dao cắt lưỡi, lại có người phải bỏ cối mà say, thấy đều là những người không thảo không ngay. Với mấy bọn lừa thầy phản bạn, ở Dương Thế tưởng là quấy quá, xuống âm ty không mẩy không sai. Lúc này, quỷ vô thường lại dẫn lên coi một cái đào, cao hơn trăm trượng, và cắt nghĩa rằng, ấy là giọng hương đài, người ta chết được 7 ngày, cho lên đó dòm về quê quán. Kẻ lên người xuống, vô số hằng hà. Tiết Côn lên tới tầng thứ ba, thấy núi Triệt Long như vẽ, cao thấp mấy tòa sơn trại, những là Phân Kim Đình và Tụ Nghĩa Đường, còn lâu la qua lại lăng xăng, chỗ đánh bạc, đánh cờ, nơi uống trà, uống rượu. Tiết Côn thấy vậy như cầm đao cắt ruột, lụy ứa hai hàng, châu rơi lã chả, chua xót trăm bề, không hề mong hiệp mặt tới thầy, khó nổi gặp vui vầy bạn tác. Quỷ vô thường khi ấy, thấy Tiết Côn khóc lóc, lại sỉ nhục nhiều lời. Dẫn đi một hơi đã tới Xum La Điện. Hai bên những ngưu đầu mã diện, tay cầm đồ hình cụ dữ dằn. Diêm Vương phân đoán phân minh. Đài nghiệp kiến tỏ soi tội ác. Khi quỷ dẫn Tiết Côn vào quỳ trước sân rồi, Diêm Vương truyền cho phán quan đem ra sổ bộ. Phán quan dâng lệnh, dội dàng xét hết những điều gian dối, rồi tâu lại rằng, Tiết Côn vẫn là đáng tội, đã giết người rồi lại đốt nhà, già trẻ cũng không tha, quân dân đều bị chết, thiệt một tay ác nghiệt, tội đáng bỏ vạt dầu. Diêm Vương nghe tấu gật đầu, liền truyền cho Dạ Xoa, cứ theo phép thi hành. Quỷ Dạ Xoa phụng chỉ, nắm tóc Tiết Côn xốc đi, vừa bước ra sân trầu, mày đầu có tinh quân đi tới. Diêm Vương xuống ngay tiếp trước, Quỷ Dạ Xoa trà nước lăng xăng. Tiết Côn khi ấy, xem thấy không biết tinh quân ấy là vị nào mà được tiếp rước như vậy. Bèn xem kỹ lại, thiệt là Chung Nương Nương. Mới nghĩ thầm rằng, hồi ta còn ở Dương Thế, đánh với nó 400 phen. Cớ làm sao ta mới chết xuống đây mà nó cũng chết theo như vậy? Không biết nó là gì mà Diêm Vương dễ dãi. Còn quỷ tốt cũng sợ hãi lăng xăng. Trong khi Tiết Côn đang suy tính, quỷ tốt thấy miệng nó lẩm nhẩm mới hỏi, thằng kia, mày nói gì đấy?
có biết vị tinh quân đó là ai không?
Tiết Côn đáp, vợ của Tề Tuyên Vương, tên là Chung Vô Diễm chứ ai mà chẳng biết.
Tiết Côn chưa nói dứt tiếng, quỷ tốt đã giả miệng rồi nói rằng,
đồ sơn tặc vô tri, sao mày dám kêu sách mé? Ấy là Mão Đoan tinh gián thế, để phò tá Tề Vương.
Tiết Côn nói, ta có biết Mão Đoan tinh là ai đâu, nghe chúng kêu là Chung Vô Diệm.
Quỷ tốt lại giả luôn 3-4 vả nữa. Tiết Côn nổi nóng nói rằng,
bọn quỷ tốt này ác thiệt, đại trượng phu ở đời đáng việc nói thì nói, dù có chết cũng cam. Tao đã bị trói bị giam, bay cứ đánh.
Quỷ tốt nói, tao đánh mày như vậy, ấy là làm phước cho mày.
Tiết Côn nói, bay làm phước cho ta khỏi chết mới hay.
Quỷ tốt nói, vậy là mày không biết, để tao nói cho mà nghe. Mão Đoan Tinh sinh trưởng ở Diêu Trì, đệ tử bà Lê Sơn Thánh Mẫu, giáo chủ U Minh đều kiên dị, thần thông pháp lực vô cùng. Như mày muốn thoát khỏi vạt dầu kia thì phải cầu người cứu giúp. Thiên đường với địa ngục cách nhau chẳng bao xa, như mày nghe lời ta, họa may mới khỏi bị hành tội.
Đang lúc Quỷ Tốt nói chuyện với Tiết Côn, nghe Diêm Vương truyền lệnh đem Tiết Côn ra hành hình. Quỷ Tốt vân chỉ, xúm lại khiêng Tiết Côn đem đi. Đến nơi thì thấy dầu đang sôi sùng sục, lửa đã hừng phừng phực. Tiết Côn thấy vậy thất dí hồn kinh, cả kêu Chung Quốc Mẫu và nói rằng,
xin từ bi hỷ xã, cứu khỏi chết phen này, trông ơn Quốc Mẫu ra tay, rồi sẽ có ngày báo đáp.
Trung hậu nghe kêu, truyền Quỷ Tốt đình lại, dẫn vô ra mắt Diêm Vương. Tiết Côn quỳ trước sân trầu, lạy tạ muôn ơn cứu mạng.
Trung hậu nói, ta đã mấy lần khuyên dỗ khuyên mi đầu hàng, trên trời có tam quan, dưới đất có thập điện. Mi thề rồi lại phản, như vậy đã mấy phen thọ tội âm ti, sao lại kêu réo ta? Bởi vì mi thề dối với tới kiếp chết mới hay. Mi bây giờ muốn tỉnh lẽ nào, có Diêm Vương làm chứng.
Tiết Côn quỳ lại và thưa rằng,
sâu bọ cũng còn muốn sống, huống chi là loài người. Tôi xin theo Quốc Mẫu cầm roi đền ơn thọ, lập công cùng triều đình, bỏ hết sự lỗi lầm ngày trước. Nếu sai ngoa thì muôn kiếp luân hồi, chốn phong đô chẳng được làm người, thân trâu ngựa đời đời kiếp kiếp, xin Diêm Vương soi xét, cho cứu tử Hồ Dương.
Trung hậu cảm mừng, niệm mấy tiếng chân ngôn. Tiết Côn tỉnh hồn trương con mắt ra ngó. Xùm là đâu mất, Diêm Chúa cũng không. Một mình quỳ giữa đồng bốn bề là cây cỏ, thương ngựa còn đó.
Tiết Côn liền lên ngựa, đứng đó ngơ ngẩn và nghĩ rằng,
thiệt là pháp lực cao cường, hóa làm Diêm Vương thập điện, thần thông biến hiện, xuất quỷ nhập thần. Đầu phục đi cho rồi, kẻo để lâu mang họa. Nghĩ như vậy, liền quỳ xuống lạy tạ, xin cải tà quy chánh, bó thân về với triều đình, sớm khuya chầu trực minh quân, bỏ các việc cường đồ nghịch đảng.
Trung hậu cảm mừng, liền xuống ngựa đỡ dậy và nói rằng,
tướng quân miễn lễ, bây giờ phải trở về sơn trại mà sắp đặt cho xong.
Tiết Côn tạ ơn, rồi lên ngựa đi theo Trung hậu trở về sơn trại. Khi về tới tụ nghĩa đường, Tiết Côn truyền lệnh cho 4 tên đầu mục, dắt bọn Lâu La ra triều bái tung hô Quốc Mẫu, rồi bày yến tiệc, sai Lâu La qua dinh tề, rước mời các vị đại tướng qua dự tiệc. Khi yến ẩm xong xuôi, mở hết mấy kho lương thảo bạc vàng, cấp phát cho bọn Lâu La và ra lời dụ rằng,
như ai muốn đầu tề thì đi, bằng không thì cho lương tiền, đem về làm ăn nuôi vợ con, còn như bao nhiêu lương thảo thì đóng xe chở theo.
Khi sắp đặt xong xuôi, đốt hết sơn trại, kéo Lâu La xuống núi, thẳng tới Tề Dinh. Trung hậu lại dặn Tiết Côn rằng,
tướng quân có về, chừng triều kiến quân vương xong rồi, như người có phong quan cho tước chi, bất kỳ là lớn nhỏ, cũng đừng có tạ ơn. Chờ chừng nào ai gia ra ám hiệu chịu cho, rồi sẽ lạy tạ.
Tiết Côn dân mệnh tạ ơn, Trung hậu liền truyền lệnh, ban quân sư,
tam quân đều nhổ trại, kéo binh về kinh thành, ai nấy mừng rỡ. Đây nói về Tuyên Vương đang lúc lâm triều, văn võ triều bái xong, rồi sẽ có quan Huỳnh Văn vào tâu rằng: Nay Trung Quốc mẫu bình phục Đặng Tiết Côn, đã thâu binh phản hồi hoàn thành chẳng xa, xin Thánh Hoàng định đoạt. Tuyên Vương nghe tâu, liền truyền cho văn võ hộ giá thân chinh ra khỏi hoàng thành, tới chỗ Trường Đình đợi rước. Quân thị vệ vâng lệnh, sắm sửa long xa phụng tán, rồi Tuyên Vương ngự đến Dịch Đình tạm nghỉ. Còn Trung Quốc mẫu lúc này kéo binh về gần tới đó, có quân thám tử trở lại báo rằng: Có thiên tử ngự giá thân chinh và văn võ bá quan đông lắm, còn đợi ở nơi Dịch Đình, nên chúng tôi phải tâu lại cho mẫu hoàng đặng rõ.
Trung hậu nghe báo thì cười mà thầm nghĩ rằng: Tuyên Vương thiệt có mưu sâu, biết ta vì nước vì dân và lắm lao công lao khổ. Đền cực chẳng đã phải làm bộ như vậy, chứ trong lòng thiệt là không muốn thấy mặt. Nghĩ rồi, truyền quân đi từ từ về sau, bản thân cứ ngựa về trước và bảo Tiết Côn hộ giá theo mình. Khi tới Dịch Đình, Tuyên Vương bước ra nghinh tiếp, cầm tay Trung hậu nói rằng: Người thê Chinh Đông, Tây Phạt, làm cho xã tắc bình an, trẫm đội ơn vô cùng. Trung hậu tâu: Bởi nhờ hồng đức của thiên nhan, chứ thần hậu có tài năng đâu mà dám chịu lời khen như vậy. Kế đó, Trung hậu đem việc đánh phục Tiết Côn thuật lại cho Tề Tuyên Vương nghe, rồi kêu Tiết Côn tới trước Cẩm Đình mà triều bái thiên tử. Tiết Côn dân chỉ, tung hô ba tiếng và lại 24 lạy. Tuyên Vương truyền cho bình thân, Tiết Côn tạ ơn đứng lại một bên. Thiên tử xem diện mạo Tiết Côn thì thấy mày cọp, mắt rồng, mặt tròn, tay lớn, thì biết ngàn khôi ngân giáp, lẫm lẫm oai phong, bèn khen thầm rằng: Nếu được tướng này phò tá giang sơn, rất đáng có một vị tề triều anh dũng. Khen rồi lại hỏi Trung hậu rằng: Vậy chứ ngự thê đã phong thưởng cho gã làm chức chi hay chưa? Trung hậu thưa: Việc triều đình tức lộc phải chờ lệnh bệ hạ phong cho, chứ thần thiếp đâu dám tự chuyên điều ấy. Tuyên Vương nghe phải và nói rằng: Như vậy để về triều sẽ hay. Trung hậu cũng gật đầu, liền truyền quân hộ giá thượng trình. Tuyên Vương ngồi trong long xa, Trung hậu thì đi phụng kiệu. Tiết Côn cưỡi con Bát Sơn Ngọc Mã cùng bá quan hộ giá theo sau, thẳng về kinh thành. Tới Kim Loan điện, hai vợ chồng ngồi trên long đôn, bá quan bái hậu xong rồi, vua truyền chỉ cho Tiết Côn vào mà phong tước. Tiết Côn tới trước Kim Loan điện triều bái, Tuyên Vương liền phán rằng: Tiết Côn nay đã cải tà quy chánh, quyết lòng phò tá quân nhân, trẫm phong cho làm chức phó tổng binh, hãy khá tận trung báo quốc. Tiết Côn liếc lấy Trung hậu, chưa ra ám hiệu, cứ đứng hoài, chưa chịu tạ ơn. Vua Tiên Vương lại phán: Thôi, để trẫm phong cho làm binh mã đại nguyên soái, nhờ chờ có công lao với nước, nhờ trẫm sẽ phong chân dự tước công hầu. Tiết Côn cũng đứng một hồi lâu, chưa chịu tạ ơn thiên tử. Tuyên Vương thấy vậy, lấy làm lạ mới nói rằng: Việc này giao cho ngự thê phân xử, vì trẫm chưa rõ căn do, làm sao đã phong quan to mà gã còn chê là nhỏ. Trung hậu nói rằng: Vốn Thánh Hoàng chưa rõ, tôi xin phân lại cho tỏ tường, vì đang khi hội chiến trường, thần hậu đã thâu làm nghĩa tử. Tuyên Vương nghe rõ mới nói rằng: Như vậy, trẫm phải phong cho gã làm Đông Lộ Vương Điện Hạ, tứ tánh theo họ Điền, truyền công bộ công quan, kiếm phủ đệ cho Vương Nhi cư trú. Tiết Côn khi ấy liếc thấy Trung hậu đã ra ám hiệu, vội vàng quỳ xuống sân chầu, lạy tạ ơn thiên tử. Tuyên Vương lại truyền bày việc hạ công, khao thưởng tướng sĩ rồi bãi chầu, ai lui về dinh nấy. Hồi thứ 37, Triệu Long Vương lập kế mỹ nhân, Trung Quốc mẫu bị biếm lãnh cung.
nói về Long Dương nước Triệu, đóng tại huyện Hàng Đan, đang lúc Thanh Nhàn, văn võ vào triều bái tung hô vạn thuế, kế con quan hoàng môn vào tâu rằng: "Này có sứ Tề qua đòi lễ tấn cống, người hãy còn ở trước ngọ môn đợi chỉ." Vua Long Dương truyền lệnh cho vào, sứ thần tới trước Kim Loan Điện, triều kiến và dân quốc thư. Quan trị điện tiếp lấy dâng lên, Long Dương xem hồi lâu rồi nói ra chẳng ra lời. Bèn nghĩ rằng: "Đông Tề binh cường mã tráng, còn nước ta thì địa tích dân bần. Nay vua Tề bảo ta mỗi năm triều cống một lần những 3.000 lương hướng, nhưng ta 3 năm chưa tấn cống lần nào, nếu tính gộp gần đầy một muôn chẳng. Bây giờ biết phương kế chi cho khỏi Tề hưng binh gia phạt." Long Vương đọc thư thì buồn rầu, chưa nghĩ ra trước, bỗng có một vị đại thần bước ra tâu rằng: "Xin thiên tử chớ lo mà hao tổn mình rồng." Long Dương xem lại, thì ra người ấy là Lạng Tương Như, làm chức thừa tướng. Triệu Dương hỏi: "Thừa tướng có cái gì lo cho Trạm An nhà Lợi nước chăng?" Tương Như bước lên tâu nho nhỏ: "Tôi có một kế lấy Lâm Tri như trở bàn tay, vì Tuyên Dương là một người mê đắm rượu trà. Bây giờ ta phải dùng mỹ nhân kế, trước hại được Chung Vô Diệm tiệt rồi, sau nữa Yến Anh với Tiết Côn, khó chi trừ không dứt muốt. Chừng đó ta sẽ hưng binh chinh phạt, coi có phải dễ như trở bàn tay chăng?" Triệu Dương khen kế hay và hỏi rằng: "Bây giờ thừa tướng muốn lừa mỹ nhân ở đâu cho được tài mạo kim toàn, mới siêu lòng chúa?" Tương Như tâu: "Xin bệ hạ tha tội, ngu thần mới dám tỏ phân, như lựa con dân thì sợ cơ mưu tiết lậu. Bệ hạ hãy mưu cùng Dương hậu, đưa Yến Bình công chúa mới xong." Triệu Dương nghe tâu mũi lòng, bèn rưng rưng nước mắt mà nghĩ rằng: "Nếu đưa con mình rất ngặt, bằng không thì giấy động giao binh." Nghĩ rồi truyền truyền rằng: "Cho văn võ hồi dinh, Trẫm sẽ tới Chiêu Dương nghị sự." Khi Triệu Dương bãi chầu rồi, thẳng tới Diêu Dương cung, nội giám vào tâu cho qua hậu hay. Qua hậu vội ra tiếp giá vào ngồi trong chánh điện. Hoàng hậu làm lễ triều bái rồi tâu rằng: "Thần hậu chẳng hay thiên tử giá lâm, đền thất nghĩa, diễn nghinh, mong ơn trên tha thứ. Vậy nay triều đình có việc chi đại sự mà Long Nhan có sắc buồn rầu?" Triệu Dương nói: "Bởi Đông Tề có Chung Vô Diệm, pháp lực cao cường, đã bình định yên bang, lại thâu phục Tiết Côn Sơn Tặc. Bây giờ lại ra lời dụ, bảo các nước phải nhượng Tề làm thượng quốc, cứ thường năm phải nạp lương hướng 3.000, lại đòi dân mỹ nữ dung nhan, chẳng vậy thì can qua giấy động. Như nước ta đây, 3 năm đã không tấn cống, tính lại có gần một muôn. Biết lấy đâu ra mà nạp cho Tề bang? Vì trong nước hung hoang nghèo đói, nay Trẫm có một điều muốn nói, chẳng biết ngự thê có bằng lòng chăng?" Qua hậu tâu: "Quân ân ví tùy non biển, dẫu tử sinh chẳng dám đổi dời, xin thánh thượng tỏ lời, kẻo thiếp thần nghi ngại." Triệu Dương khi ấy sa nước mắt, nói chẳng nên lời, hồi lâu mới thở ra mà nói rằng: "Việc này rất ngặt, vì sợ thế Đông Tề mạnh dữ, còn nước ta thì yếu đuối muôn phần. Nay Yến Bình mới tuổi cập kê, Tuyên Dương cũng thanh xuân nhị lập. Viên Khương Lửa muốn bén dây cầm sắt, đem Giang Sơn mà phú thác cho nữ lưu, chờ khi ứng hiệp cơ mưu, quyết kiếm thế hại cho rồi con sủ phụ. Ấy là kế tướng thần bảo tấu, Trẫm suy đi tính lại cũng đã bằng lòng, không biết thánh cung có thuận lòng chăng?" Hoàng hậu tâu: "Công chúa nâng niu như vàng như ngọc, bấy lâu phụng ấp rồng đuôi, nay đưa qua nước người, thật lòng tôi không nỡ. Nhưng mà nếu chẳng vậy, thì Tề hưng binh mã, Giang Sơn ta ắt phải mang tai." Vợ chồng đàm đạo giọt vắn giọt dài, ấy cũng là điều may rủi mắt trời xui. Nên liệu định đã xong xuôi, liền truyền cho nội giám vào đòi công chúa. Công chúa nghe tin phụ Dương cho đòi, bèn sửa sang xiêm áo, tới trước cung điện, viện khấu đầu.
Trượt Dương miễn lễ cho ngồi, công chúa tâu rằng:
"Chẳng hay Dương phụ và phụ mẫu cho đời con có việc chi dạy kiến?"
Hoàng hậu nói: "Đức nhà có một việc con phải ghi vào lòng. Vì bên Tề có Chung Vô Diệm chánh cung, người ấy vốn tinh thông pháp thuật, mấy nước cũng ít tay địch cự, nên nay sai sứ đi thâu nạp tiền lương. Bởi vậy cho nên phụ vương muốn đưa cho con cho Tuyên Vương, niềm ân ái sẽ lo phương ám hại. Trừ cho được một con chung sủ phụ thì chẳng lo chi không thâu nhập Đặng Tề bang, cất binh mã sang sẽ phân bình thiên hạ."
Công chúa nghe mấy lời mẹ nói thì mày liễu kém xanh, má đào phai thắm, khóc mà tâu rằng:
"Dương mẫu ơi, những tưởng đền rồng khuya sớm hay đâu dặm liễu cách xa, nếu con bỏ cha mẹ đi sao cho đành đoạn. Phụ Dương ơi, một thuở con qua Tề, ngàn năm không về Triệu, làm con phải lo đền chữ hiếu, miễn cho xã tắc dưỡng bền, chứ xá chi phúc phận hồng nhan. Thân bao quảng hoa toàn nguyệt khuyết, biết cùng ai tỏ điều hơn thiệt, biết cậy ai lo việc thần hôn, trốn cung trang phản phất mộng hồn, thân trâu ngựa mong về miền cố quốc. Dương phụ Dương mẫu ôi, thảm thiết ngàn năm chim hạc, tối đêm rơi lụy trốn hoa đình."
Vợ chồng Triệu Dương thấy con đâu nổi ly biệt thì cũng thương tình sùi sục, giọt dắn giọt dài, than trời trách đất, căm giận thay con sách giỏ hai dâu, quyết bắt sống ăn gan mổ mật. Hoa hậu tuy là buồn khóc, nhưng gượng gạo đi sắp đặt những đồ cung trang, đề phòng khi đưa theo cho công chúa. Lại lựa 60 thê tử mảnh mai và 10 tên thái giám, chờ đặng ngày lành sẽ đưa công chúa sang Tề.
Lúc ấy có con cung nữ tên là Hồng Tiêu vào nơi cung tâu rằng:
"Tôi là thế nữ tên Hồng Tiêu, xin dâng một kế cho quốc mẫu cùng công chúa Đặng Tường. Việc lo xa ấy làm được như chơi, để giao việc ấy cho tôi loan liệu."
Triệu Dương nghe nói thì hỏi rằng: "Mi có kế gì, nói cho ta nghe thử."
Hồng Tiêu tâu: "Tề Dương là người say mê tửu sắc, nếu thấy công chúa
liễu má đào thì chắc làm sao người cũng thương mê lắm. Chừng công chúa qua đến, ra mắt Chung Vô Diệm, rồi cho bày yến tiệc ăn mừng. Chừng đó công chúa khuyên mời nó ăn uống say sưa, tôi lén bỏ thuốc độc và dùng dịp ca sướng mà dâng cho nó. Nếu nó nhắm đặng vào một chút, ắt phải chết ngay. Còn Yến Anh và Tiết Côn lo chi trừ không dứt."
Triệu Dương nghe phân phải cảm mừng, nói rằng:
"Kế đó cũng hay, chờ khi nào mi đặng thành công rồi trở về nước, trẫm sẽ chọn một vị đại thần cho xứng đáng làm hôn phối với mi."
Hồng Tiêu cúi đầu tạ ơn lui ra. Qua ngày sau, Triệu Vương lâm triều, văn võ triều bái xong, Triệu Vương kêu Lạng thừa tướng mà nói rằng:
"Việc thừa tướng liệu đó, chánh cung và công chúa cũng đã bằng lòng, chờ lựa ngày lành sẽ định."
Tương Như tâu: "Ngày mai là ngày hỷ thần kết tinh, xin bệ hạ giáng chỉ lựa người mà đưa công chúa đi, chẳng nên trễ nải."
Triệu Vương nhận lời, bèn hỏi trong ban văn võ: "Ai dám lãnh việc ấy?"
Khi đó, bên võ ban bước ra một vị, quỳ xuống tâu rằng:
"Ngu thần xin lãnh mệnh."
Triệu Dương xem lại là Liêm Pha, làm chức binh mã đại nguyên soái. Triệu Dương cảm mừng, bèn truyền nội thị dọn tiệc tiễn biệt Liêm Nguyên và dặn dò qua Tề phải cẩn thận. Liêm Pha cúi đầu vâng dạ mấy lời. Tiệc rồi bãi triều, Triệu Vương thẳng vào Chiêu Dương cung, nói lại cho chánh hậu và công chúa hay các việc. Chánh hậu khi ấy truyền cho nội giám bày tiệc tiễn hành, mẹ con than khóc rất bi thiết. Quốc mẫu nói rằng:
"Một chén quan hà, ngàn năm ly biệt, thương nhớ bể dâu cho hết. Tình mẹ con huyết mạch với nhau, hai hàng lai láng hộp châu, con với mẹ muôn sầu ngàn thảm."
Tiệc rồi trời đã tối,
ngày vắng tình dài. Vừa rạng ngày mai, công chúa sửa soạn xong, tới lại tạ mẹ cha mà từ biệt. Khi công chúa vừa mới quỳ xuống, vợ chồng Triệu Dương đều khóc ngất một hồi. Dù cho người là sắt đá, cũng phải nát gan nát ruột. Vợ chồng vua Triệu đỡ công chúa đứng dậy, khuyên giải rằng: cũng bởi vì nước yếu dân nghèo, đến nỗi cha con xa cách. Nói rồi, cầm khăn lau nước mắt, chân bước xuống kim giai, Kiều Sa Đâu đã sẵn sàng, đưa công chúa an bài xuất giá. Lúc ấy, vợ chồng Trượt Dương ruột tầm thắt theo, còn công chúa mặc liễu ủ ê, cực chẳng đã, vợ chồng Triệu Vương phải chia tay công chúa trở về. Còn công chúa bức ruột gan, ôm lòng mà thượng lộ. Nói về Liêm Pha phụng mạng Triệu Vương đưa công chúa qua nước Tề. Vừa lúc tiết xuân thiên, non xanh nước biếc, liễu múa oanh chào, phong cảnh ba xuân hoa tươi tốt, trường đình mấy dặm gió lao sao. Đêm nghỉ ngày đi, chẳng mấy bữa đã gần tới kinh thành Lâm Tri. Công chúa thấy vậy, càng thêm tủi phận mình, chạnh niềm tưởng nhớ gia hương. Cảnh vui thế ấy người buồn biết bao. Khi đi đến hoàng thành, ở trước ngõ môn đợi lệnh, thời may vào buổi tuyên dương Lâm Triều, đang phán đoán, kế hoàng môn quan tâu rằng: Triệu Dương sai Liêm Pha qua dân công chúa, xin một điều miễn tấn cống 3 năm. Còn đợi người trước ngõ môn, nên tôi phải vào tâu cho thánh hoàng định đoạt. Tuyền Dương nghe báo cả mừng, liền truyền đòi Liêm Pha và Triệu Dương nữ. Liêm Pha dân chỉ đến trước Kim Loan Điện. Triều bái xong, Tuyền Dương cho bình thân và cười hỏi rằng: chúa sai ngươi đem đồ báo gì mà tấn cống cho ta đó? Liêm Pha tâu: nước tôi đất hẹp dân nghèo, chẳng có vật chi quý báu. Duy vua tôi có sinh một nàng công chúa, tuổi vừa đôi 8, sắc tốt 10 phần. Tuy chẳng dám sánh với tiên Nga, song cũng hơn những phường tục nữ. Chúa tôi nâng niu như tơ ngọc, yêu dấu chẳng khác hoa. Nay sai Ngu Hạ dân qua, ngỡ trông ơn thánh hoàng thâu dụng. Yến Anh khi ấy bước ra tàu: tôi đêm xem thiên hà, trong nước ắt có giấy động can qua, sinh dân lại càng thêm đồ khổ. Bởi vậy, xin thánh thượng chứ dùng Triệu nữ, e khi có rối loạn trong cung, bởi vì lòng khó tin lòng, cơn gian trá biết đâu mà giữ. Tuyền Dương nói: nàng vốn là người Kim Chi Ngọc Điệp, chẳng quản đường thiên sơ vạn thủy đến đây. Trẫm xét lại, Triệu Dương quả thật có lòng ngay, nên đưa ái nữ cho khỏi bề tấn cống. Hãy cho nàng vào triều kiến, kẻo túi phận hồng gian, để mặc Triệu liệu toan, chừng ấy sẽ cho nàng về cung chẳng muộn. Nói rồi, truyền chỉ cho vời vào. Quan trị điện tướng quân bước xuống kim giai, ra ngõ môn vời công chúa vào. Hai bên thế nữ đưa thẳng công chúa lên Kim Loan Điện, triều bái thiên tử. Tuyền Dương thấy công chúa mặc tợ hoa đào, mày như dương liễu, còn diện mạo chẳng khác tiên quản hàng giáng thế. Thật là người thục nữ hảo kiều, thì lửa dục phần phần, nồng chí lòng xuân phơi phới. Khi ấy mới nghĩ thầm rằng: ta uổng làm một vị thiên tử, chẳng có một gái khuynh thành. Chánh hậu thì như quỷ như tinh, còn Tây Cung đã bị bầm bị đánh. Trẫm quyết cùng công chúa dày duyên can lệ, cho thỏa tình trú phụng Màn Loan, dù chẳng may nghiêng ngửa giang sơn. Vì sách có chữ: giai nhân nan tái đắc. Nghĩ rồi, liền giáng chỉ cho công chúa làm Tây Cung Phi. Như ai có dám trở điều chi, thì cứ luật nghịch quân gia trảm. Các quan đều nhìn nhau câm họng, chúng tướng thảy trương mắt hở răng. Yến Anh cả gan bước ra tâu rằng: bệ hạ chẳng nghe lời can gián của ngu thần, thì ấy giấy động đao binh trong nước.
Tuyên Dương cả giận mắng rằng, Hoài thần là mặt quỷ, cứ kiếm chuyện khêu hoài, giả khoe tài toán định âm dương, biết cơ mặt duyệt hỏa phước, cứ nói dai hoài, nếu trẫm chẳng nghĩ thì đầu đã rơi xuống đất, nếu còn nói nhiều lời nữa, trẫm không dung thứ. Nói